Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy, mùng 6 tháng 7, sau phần tin tức, kính mời quý vị nghe nội dung thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco Lumen Fidei, Ánh sáng Đức tin. Tiếp đến là một suy niệm lời Chúa. Sau đó Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Những mùa xuân giang dở. Và chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Sau đây là phần tin tức do Hồng Ân và Minh Nguyệt trình bày.
Roma, hôm qua mùng 5 tháng 7, Đức Hồng Y Agostino Vanlini, giám quản Roma, đã chủ sự buổi kết thúc long trọng cuộc điều tra ở cấp giáo phận, án phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Buổi lễ diễn ra vào lúc 11 giờ rưỡi tại hội trường tòa án của tòa giáo quản Roma, nơi mà vào ngày mùng 2 tháng 10 năm 2010, cũng chính Đức Hồng Y Vanlini chủ tòa buổi chính thức khai mạc án phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier với việc thiết lập tòa án điều tra. Hiện diện tại hội trường này có 200 người và 100 người khác tại phòng bên cạnh có phần thông dịch tiếng Việt. Trong số các vị có mặt ngoài Đức Hồng Y Vanlini còn 5 vị Hồng Y khác và một số giám mục, đặc biệt là Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, nguyên Tổng giám mục Huế và Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục Nha Trang, đông đảo khách quan nước ngoài và các phái đoàn tín hữu Việt Nam đến từ Mỹ, Úc, Pháp và nhiều nước Âu Châu. Sau phần giới thiệu của vị công chứng viên và các chức sắc hiện diện, trong đó có hai vị thẩm phán, vị trưởng tín, tiến sĩ Vanderi Hingeman, người Hòa Lan, thỉnh nguyện viên án phong của Đức Hồng Y Thuận, đã long trọng tuyên thệ trung thành chu toàn việc chuyển tất cả các hồ sơ tài liệu của án phong đã được thu thập về bộ phong thánh. Sau đó, hai hộp lớn đựng hồ sơ tài liệu đã được niêm phong và gắn chỉ đỏ đóng triền, kèm theo các văn kiện giới thiệu và biên bản. Các thùng hồ sơ này sẽ được mở ra với phép của bộ phong thánh.
Lên tiếng sau các nghi thức trên đây, Đức Hồng Y Vanlini đã cảm ơn tất cả các chức sắc trong tòa án và các cộng sự viên đã chu toàn công tác một cách nhanh chóng và hoàn hảo sau 30 tháng trời kể từ khi bắt đầu. Đức Hồng Y cũng gợi lại những giai đoạn nổi bật trong cuộc đời của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, những đặc tính trong đời sống thiêng liêng và mục vụ của người. Ngài mời gọi tất cả mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện để án phong của Đức Cố Hồng Y đạt đích và giáo hội sớm được tôn kính người trên bàn thờ. Đức cha Giuse Võ Đức Minh cũng đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam và giáo phận Nha Trang của Ngài, cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng như Đức Thánh Cha Đương Kim, Đức Hồng Y giám quản Roma và tất cả các chức sắc của tòa án, các cộng tác viên khác và các ân nhân. Trước đó vào ban sáng, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh An Tôn của dòng Francisco gần tòa giám quản Roma. Đồng tế với Ngài có Đức Hồng Y Bernalo, nguyên Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ và từng là giám quản đền thờ Đức Bà Cả, 4 giám mục khác và 40 linh mục trước sự hiện diện của đông đảo liên tu sĩ Việt Nam ở Roma và các phái đoàn giáo dân Việt Nam hành hương. Trong bài giảng bằng tiếng Anh và Ý, Đức Hồng Y Turkson đã đề cao những đặc điểm trong cuộc đời của vị tôi tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận.
Vatican, Đức Gioan 23 và Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II sắp được phong hiện thánh trong tương lai gần đây. Trong thông cáo công bố hôm qua mùng 5 tháng 7, Bộ Phong Thánh cho biết, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Giáo Hoàng Gioan Paulo II. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng phê chuẩn ý kiến thuận của Hội đồng Hồng Y và giám mục thành viên Bộ Phong Thánh về việc phong hiện thánh cho Đức Gioan 23, tuy rằng không có phép lạ thứ hai của Ngài. Đức Thánh Cha cũng sẽ triệu tập một mặt nghị Hồng Y về việc phong thánh, trong đó có hai vị giáo hoàng vừa nói. Trong công nghị đó, Ngài sẽ công bố ngày cử hành lễ tôn phong.
Cairo, các vị lãnh đạo công giáo và chính thống cốt ở Ai Cập chào mừng việc quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi tại nước này và chấm dứt chính phủ do nhóm anh em Hồi giáo thống trị. Đức Thượng phụ Ibrahim Isaac, Thượng phụ Alexandria của Giáo hội Công giáo cốt Ai Cập, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 4 tháng 7 vừa qua rằng, từ hôm qua chúng tôi hân hoan, chúng tôi đã không ngủ. Nhân dân Ai Cập đã lấy lại quyền sở hữu đất nước của mình một cách ôn hòa. Họ đã chứng tỏ cho thế giới thấy họ là một dân tộc văn minh, mặc dù có những vấn đề trầm trọng mà họ phải đương đầu. Đức Thượng phụ Isaac cũng tuyên bố ủng hộ chương trình do các quân nhân đề ra để đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng và ổn định quốc gia. Có những dấu hiệu khác nhau chứng tỏ chúng tôi đang ở trên con đường tốt. Những lỗi lầm trước đây sẽ không bị lặp lại. Trong thời kỳ phấn khởi sau khi chế độ của Tổng thống Mubarak bị chấm dứt, người ta không để ý tới những điều quan trọng và để chúng ở trong tình trạng mơ hồ. Đức Thượng phụ Isaac bày tỏ lo âu về tình trạng kinh tế của đất nước. Tình trạng này làm cho mỗi người dễ bị lèo lái vì những lời tuyên truyền. Những đảng viên của ông Morsi cảm thấy mình bị thua và có thể họ có tâm tình báo thù. Chúng ta phải thuyết phục họ rằng có một chỗ đứng cho họ tại đất nước này.
Vị thủ lãnh Giáo hội Công giáo Cốt Ai Cập cho biết, nhân dân Ai Cập đã trải qua một năm đen tối và họ không chấp nhận trở lại tình trạng trước đây. Nhưng vẫn còn ít nhất là 5 triệu người Ai Cập tiếp tục ủng hộ những sắc tín cực đoan của nhóm anh em Hồi giáo. Họ không thể bị loại ra khỏi chính trường. Nhưng họ phải cư xử như một đảng phái chính trị, chứ không phải là một chủng cụ để áp đặt sự bá quyền của tôn giáo. Mỗi người dân Ai Cập phải có thể sống tín ngưỡng tôn giáo của mình ở đền thờ Hồi giáo hay tại nhà thờ Kitô giáo, và không tìm cách áp đặt cho người khác những giới luật tôn giáo của mình được những luật lệ pháp lý. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi chính phủ Tổng thống Morsi bị lật đổ, đã xảy ra những vụ đụng độ giữa phe phò và phe chống Morsi, làm cho hàng chục người chết. Chiều tối thứ Tư mùng 3 tháng 7, những nhóm Hồi giáo cuồng tín đã tấn công giáo xứ Công giáo Copte, Thánh Giorgio ở làng Densa, cách thành phố Minija 60 cây số. Họ cướp phá và thiêu hủy nhà xứ và các nơi hội họp.
Vatican, Đức cha Ricardo Esati Andrello, tổng giám mục giáo phận Santiago, thủ đô Chile, cho biết Đức Thánh cha Francisco có thể sẽ viếng thăm Argentina trong chuyến đi Mỹ Châu Latin vào năm 2015. Đức tổng giám mục Esati đã nói chuyện với Đức Thánh cha 45 phút hôm 28 tháng 6 vừa qua tại nhà trọ Thánh Marta ở Vatican. Trong cuộc phỏng vấn đăng trên mạng của Tổng giáo phận Santiago de Chile hôm 2 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục cho biết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha trong năm 2014 đã được dự định. Theo đó, Đức Thánh Cha sẽ gặp Đức Thượng phụ chung của chính thống giáo Bartholomaeus I ở Constantinople. Ngoài ra, Ngài sẽ viếng thăm tại Phi Châu và Á Châu. Phòng báo chí tòa thánh thì cho biết là không có thông tin gì để phổ biến về chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha trong năm tới. Trong cuộc phỏng vấn trả lời câu hỏi, Đức Thánh Cha có dự định viếng thăm Chile vào năm tới hay không, vì có tin đồn Ngài sẽ thăm Argentina, Chile và Uruguay. Đức Tổng giám mục Esati nói, Đức Giáo Hoàng đã nói với tôi, năm nay Ngài không có dự án viếng thăm Nam Mỹ, ngoại trừ Brazil. Từ 22 đến 29 tháng 7, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây, năm tới có một số chuyến thăm Ngài dự định thực hiện, kể cả cuộc gặp gỡ Đức Thượng phụ Bartholomaeus. Đức Giáo Hoàng cũng nói rằng thật là khó có thể viếng thăm Mỹ Châu Latin trong năm tới, nhưng Ngài hy vọng có thể thực hiện được vào năm 2015. Nếu chuyến đi này có thể thực hiện được thì sẽ bao gồm Argentina, Uruguay, Chile và có thể là Peru nữa. Cũng nên nhắc lại rằng trong dịp gặp Đức Thánh Cha Francisco sau lễ khai mạc sứ vụ chủ chăn Giáo hội Hoàng Vũ ngày 19 tháng 3 năm nay, Đức Thượng phụ Bartholomaeus đã mời Đức Thánh Cha cùng đến Jerusalem vào năm 2014 nhân dịp kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagoras, giáo chủ chính thống Constantinople tại Jerusalem.
Kinshasa, các giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi các tín hữu Công giáo loại bỏ mưu toan của chính quyền hiện nay, sửa đổi hiến pháp, làm cho nền dân chủ của đất nước này bị lâm nguy. Hiện nay, có một chiến dịch tham khảo toàn quốc do ông Albin Minaku, Chủ tịch Quốc hội Congo điều khiển, nhằm duyệt lại điều số 220 của hiến pháp hiện hành, chứa đựng những nguyên tắc về việc phổ thông đầu phiếu, tính chất đại diện của chính quyền, số lượng và chiều dài nhiệm kỳ của Tổng thống, sự độc lập của ngành tư pháp và chế độ đa đảng. Cha Leonard Santedi, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Congo, nói với giới báo chí sau cuộc họp ngày 28 tháng 6 vừa qua của các giám mục Congo rằng các nguyên tắc nói trên không thể bị thay thế trong cuộc duyệt lại hiến pháp. Trong tuyên ngôn chung, Hội đồng Giám mục Congo kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy cảnh giác và sẵn sàng phá vỡ mọi âm mưu thay đổi các điều khoản vừa nói của hiến pháp quốc gia. Tôn trọng luật cơ bản của đất nước chính là hòn đá gốc của nền dân chủ trẻ trung của đất nước và làm đảm bảo một sự ổn định của quốc gia. Các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo Congo, trong đó có Đức Hồng y Laurent Moshehua, Tổng giám mục Kinshasa, phê bình Tổng thống Joseph Kabila trước cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2011, khi ông cho sửa đổi hiến pháp để bãi bỏ đòi hỏi các tổ chức đầu phiếu bầu cử vòng 2 nếu ứng viên không hội đủ ít nhất 51% số phiếu. Hội đồng Giám mục Congo cũng loan báo quyết định cách chức linh mục Apollinaire Malumalu, Tổng giám đốc Viện Liên Phi Châu Đức Hồng y Martino, một cơ quan Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình được thành lập để cổ võ giáo huấn Giáo hội Công giáo. Lý do của việc cách chức này là vì linh mục Malumalu đã nhận lời làm chủ tịch của Ủy ban độc lập về tuyển cử, trái với khoản giáo luật cấm các giáo sĩ không được tham gia vào các chức vụ công quyền. Việc chế tài khác dành cho linh mục Malumalu sẽ do giám mục bản quyền ấn định.
Berlin, các thống kê hàng năm tiếp tục cho thấy Giáo hội Tin lành tại Đức tiếp tục giảm bớt số tín hữu so với Công giáo. Theo thống kê mới nhất do Giáo hội Tin lành Đức công bố trong những ngày vừa qua, từ năm 2006 đến 2011, số tín hữu Kitô tại Đức giảm mất 2.150.000 người. Trong số này, Giáo hội Tin lành bị mất đi gần 1.500.000 tín hữu và còn 23.600.000 người trong năm 2011. Trong cùng thời gian đó, Giáo hội Công giáo Đức bị mất 1.200.000 người và hiện có khoảng 24.500.000 tín hữu. Từ năm 2010 đến 2011, Giáo hội Tin lành Đức mất 276.000 người, trong khi Công giáo bị mất 178.000 người. Mặt khác, theo phúc trình của Trung tâm Nghiên cứu về Kitô giáo trên thế giới công bố ngày 4 tháng 7 vừa qua, số tín hữu Kitô và Công giáo tiếp tục gia tăng tại các nơi trên thế giới, nhất là tại Phi Châu và Á Châu, đứng nguyên tại Mỹ Châu, nhưng giảm sút tại Âu Châu. Những người trên thế giới tuyên bố mình có tôn giáo tăng từ 82% trong năm 1970 lên 88% trong năm 2013 và sẽ lên tới gần 90% trong năm 2020. Theo Viện Nghiên cứu vừa nói, sự gia tăng số tín đồ như thế là do sự sụp đổ của đế quốc Xô Viết, sự mất uy tín của chế độ Cộng sản và sự tiến triển của tôn giáo tại Trung Quốc mà chế độ không chặn đứng được.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ, kính mời quý vị nghe nội dung thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco, Lumen Fidei, Ánh sáng Đức tin. Kính thưa quý vị thính giả, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco, Lumen Fidei, Ánh sáng Đức tin, công bố hôm qua mùng 5 tháng 7, được gửi đến các giám mục, linh mục, phó tế, các tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân. Như Đức Thánh Cha Francisco giải thích, văn kiện này hầu như đã được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 hoàn thành, và Ngài chỉ đóng góp thêm mà thôi. Mục đích của thông điệp là phục hồi đặc tính ánh sáng Đức tin, có thể soi sáng cho toàn thể cuộc sống con người. Ai tin thì thấy, ai tin thì không bao giờ lẻ loi, vì đức tin là một thiện ích cho tất cả mọi người, một công ích giúp phân biệt thiện và ác, xây dựng xã hội chúng ta, mang lại hy vọng. Nội dung nòng cốt của thông điệp, ánh sáng đức tin là ý tưởng này. Đức tin không tách con người ra khỏi thực tại, nhưng giúp con người đón nhận ý nghĩa sâu xa nhất của thực tại. Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng, trong một thời đại như hôm nay, trong đó người ta coi việc tin tưởng là điều trái ngược với việc tìm kiếm và nghiên cứu. Đức tin bị người ta coi là một ảo tưởng, một thái độ nhảy vào khoảng không, ngăn cản tự do của con người. Điều quan trọng là tin tưởng và tín thác vào tình yêu thương từ bi của Thiên Chúa với lòng khiêm tốn và can đảm, vì Thiên Chúa chữa lành mọi quanh co sai trái trong lịch sử chúng ta. Chứng nhân đáng tin cậy về đức tin chính là Chúa Giê-xu. Qua Ngài, Thiên Chúa thực sự hoạt động trong lịch sử. Ai tin tưởng nơi Chúa Giê-xu thì không những nhìn lên Ngài, nhưng còn nhìn với quan điểm của Ngài nữa. Và cũng như trong đời sống thường nhật, chúng ta tín nhiệm các kiến trúc sư, dược sĩ, tràng sư, vì họ là những người biết rõ hơn chúng ta. Cũng vậy, đức tin làm cho chúng ta tín thác nơi Chúa Giê-xu, là chuyên gia trong điều thuộc về Thiên Chúa, đấng giải thích cho chúng ta về Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh rằng, đức tin không phải là một sự kiện riêng tư, vì chúng ta tuyên xưng đức tin trong lòng giáo hội, như là một cộng đồng hiệp thông cụ thể của các tín hữu, và theo thể thức đó, cuộc sống của các tín hữu cũng trở thành cuộc sống của giáo hội.
Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng chứng tỏ mối liên hệ chặt chẽ giữa đức tin, sự thật và tình yêu là những điều đáng tin cậy của Thiên Chúa. Đức tin mà không có sự thật thì không cứu thoát. Nó chỉ là một chuyện ngụ ngôn hay đẹp, nhất là ngày nay người ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng sự thật, vì một nền văn hóa chỉ tin tưởng nơi kỹ thuật hoặc những chân lý của mỗi người có lợi cho cá nhân chứ không có lợi cho công ích. Sự quên sót lớn lao của thế giới hiện tại là từ chối chân lý cao cả, là quên đi câu hỏi về Thiên Chúa, vì người ta lo sợ thái độ cuồng tín và ưa thích thái độ duy tương đối hơn. Trái lại, đức tin không phải là điều cố chấp, tín hữu không phải là người kiêu căng, vì chân lý xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa không phải là điều bị áp đặt bằng bạo lực và không đè bẹp mỗi người. Vì thế có thể có cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí. Trước tiên, vì đức tin thức tỉnh cảm thức phê bình và mở rộng chân trời của lý trí. Tiếp đến, vì Thiên Chúa là ánh sáng rạng ngời và cả những người không tin cũng có thể tìm thấy Chúa khi họ tìm kiếm Ngài với con tim chân thành. Ai lên đường để thực thi điều thiện thì họ là người đã đến gần Thiên Chúa rồi.
Một điểm thiết yếu khác của thông điệp ánh sáng đức tin là việc rao giảng tin mừng. Đức Giáo Hoàng viết, ai cởi mở đối với tình thương của Thiên Chúa thì không thể giữ riêng hồng ân này cho mình. Như ngọn lửa được một ngọn lửa khác khơi lên, ánh sáng của Chúa Giê-xu chiếu soi trên khuôn mặt các tín hữu Kitô và thông truyền từ đời này qua đời khác, ngang qua những chứng nhân đức tin. Vì thế, có một sự liên kết chặt chẽ giữa đức tin và ký ức, vì tình thương của Thiên Chúa liên kết mọi thời đại và làm cho chúng ta trở thành những người đồng thời với Chúa Giê-xu. Nhưng có một phương thế đặc biệt nhờ đó đức tin có thể được thông truyền, đó là các bí tích. Trước tiên là bí tích rửa tội, nhắc nhở chúng ta rằng đức tin phải được lãnh nhận trong niềm hiệp thông với giáo hội. Vì không ai tự rửa tội cho mình, và phép rửa tội làm nổi bật sự hiệp lực giữa giáo hội và gia đình trong việc thông truyền đức tin. Tiếp đến là bí tích thánh thể, lương thực quý giá nuôi dưỡng đức tin, dạy cho chúng ta nhìn thấy chiều sâu của thực tài, và việc tuyên xưng đức tin qua kinh Tin Kính và kinh Lạy Cha làm cho các tín hữu can chịu vào chân lý mà họ tuyên xưng và cho họ thấy bằng đôi mắt của Chúa Kitô. Sau cùng là 10 giới răn. Đây không phải là những giới luật tiêu cực chỉ có tính chất cấm đoán, nhưng là những chỉ dẫn cụ thể để đi vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng đức tin là duy nhất, và sự hiệp nhất đức tin chính là sự hiệp nhất của giáo hội.
Trong chương cuối cùng của thông điệp Ánh sáng đức tin, Đức Giáo Hoàng giải thích liên hệ giữa việc tin và xây dựng công ích. Đức tin nảy sinh từ tình yêu Thiên Chúa, làm cho những liên hệ giữa con người được vững chắc và đặt mình phục vụ công lý, công pháp, hòa bình. Đức tin không làm cho người ta xa lìa thế giới. Trái lại, nếu loại bỏ đức tin ra khỏi xã hội chúng ta, thì chúng ta không còn tín nhiệm nhau, và chúng ta chỉ liên kết với nhau vì sợ hãi hoặc vì quyền lợi mà thôi. Trái lại, có bao nhiêu lĩnh vực được đức tin soi sáng như gia đình dựa trên hôn nhân, được hiểu như một sự kết hợp bền vững giữa một người nam và một người nữ. Tiếp đến là thế giới của những người trẻ mong ước một cuộc sống cao cả và cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô mang lại cho họ niềm hy vọng vững chắc, không đánh lừa. Đức tin không phải là một nơi nương náu cho những người thiếu can đảm, và trong lĩnh vực này, những ngày quốc tế giới trẻ giúp các bạn trẻ chứng tỏ niềm vui đức tin và dấn thân sống đức tin một cách kiên cường và quảng đại.
Đức tin cũng soi sáng cho cả thiên nhiên, giúp chúng ta tôn trọng thiên nhiên, tìm thấy những kiểu mẫu phát triển không chỉ dựa trên sự hữu ích và lợi lộc, nhưng coi thiên nhiên như một hồng ân. Đức tin dạy chúng ta tìm ra những hình thức quay trị đúng đắn, trong đó quyền bính đến từ Thiên Chúa và để phục vụ công ích. Đức tin giúp chúng ta khả năng tha thứ, giúp khắc phục những cuộc xung đột. Đức Thánh Cha viết, khi đức tin bị suy yếu và thiếu sót, thì người ta gặp nguy cơ là cả những nền tảng của cuộc sống sẽ bị thiếu sót. Vì thế, chúng ta đừng xấu hổ khi công khai tuyên xưng Thiên Chúa, xét vì đức tin soi sáng cho toàn thể cuộc sống xã hội. Đức Giáo Hoàng cũng khẳng định rằng, cả đau khổ và sự chết cũng được nhận ra một ý nghĩa nhờ sự tín thác nơi Thiên Chúa. Với những người đau khổ, Chúa ban cho họ một lý do giải thích tất cả, nhưng Ngài cũng trao tặng sự hiện diện của Ngài tháp tùng họ. Theo nghĩa đó, đức tin đi chung với niềm hy vọng. Và tại đây, Đức Giáo Hoàng đưa ra một lời kêu gọi, chúng ta đừng để mình bị đánh cắp niềm hy vọng, chúng ta đừng để cho niềm hy vọng bị tan biến với những giải pháp và đề nghị tức khắc ngăn cản hành trình của chúng ta. Và thông điệp kết thúc với một lời kinh dâng lên Đức Maria, là hình ảnh tuyệt vời của đức tin, xin Mẹ dạy chúng ta biết nhìn với đôi mắt của Chúa Giêsu.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian. Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả. Điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy và chúc Israel của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của Người. Từ nay xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giêsu. Thưa anh em, nguyện xin Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho thần trí anh em được đầy tràn ân sủng. Amen.
Cố gắng trở thành thụ tạo mới và kiên trì sống cuộc sống mới mà Chúa Giêsu Kitô đã trao ban cho chúng ta là một trong các đề tài thần học quan trọng được Thánh Phaolô khai triển nhiều lần trong các thư của Người. Nhưng sở dĩ tín hữu có được cuộc sống mới là con cái Thiên Chúa chính là nhờ thập giá của Chúa Kitô. Thập giá Chúa Kitô là kiểu nói bao gồm và diễn tả toàn công trình cứu độ, việc nhập thể, cuộc sống rao giảng tin mừng, cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và lên trời vinh hiển của Chúa Kitô. Và đó là lý do khiến cho Thánh Phaolô hãnh diện, vì nhờ thập giá Chúa, thánh nhân được trở thành tông đồ loan báo tin vui cứu rỗi cho tất cả mọi dân tộc. Thập giá Chúa Kitô diễn tả tột đỉnh tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho nhân loại. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến độ ban con một người cho thế gian, để những ai tin vào Chúa Kitô có được sự sống mới là con cái Thiên Chúa, được giải phóng khỏi xích xiềng của sự giữ, tội lỗi và cái chết. Qua thập giá của Người, Chúa Kitô trao ban cho toàn nhân loại ơn tha tội. Chúa Kitô chữa lành nhân loại khỏi các vết tử thương của tội lỗi và cái chết do sự giữ gây ra trong cuộc sống con người. Qua thập giá, Chúa Kitô ban cho loài người cuộc sống là con cái Thiên Chúa và cho họ tham dự vào sự sống thánh thiện, bất tử của chính Thiên Chúa. Cuộc sống mới là con Thiên Chúa có các hiệu quả vô cùng phong phú, giúp biến đổi cuộc sống con người, cải tiến tình hình xã hội và cách mạng cục diện thế giới. Trước hết, nó khiến cho tất cả mọi người trở thành anh em với nhau trong cùng một đại gia đình của Thiên Chúa. Nó xóa bỏ mọi phân biệt, ngăn cách, kỳ thị, phân chia giai cấp, chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa giữa con người với nhau. Nó xóa bỏ mọi ranh giới địa lý, chính trị, ý thức hệ, kinh tế, văn hóa và xã hội. Chính vì thế Thánh Phaolô mới khẳng định trong chương 3 thư gửi tín hữu Galat, quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Trong chương 10 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô cũng nhắc lại hoa trái tuyệt diệu này của niềm tin nơi Chúa Kitô, khiến cho mọi người được ơn cứu độ và là con cái Thiên Chúa và trở thành anh chị em với nhau. Thánh Nhân viết: như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa là đấng quảng đại với tất cả những ai kêu cầu người. Và trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Nhân cũng minh xác sự thật cao cả này. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Chính thần khí đó của Thiên Chúa biến đổi những ai tin nơi Chúa Kitô và sống các giá trị tin mừng yêu thương đại đồng của người, từ con cái loài người trở thành con cái Thiên Chúa, từ những người con trần gian trở thành những con người thiên giới, từ bản chất tự nhiên tầm thường có được bản chất thiên linh, từ bóng tối trở thành ánh sáng trong Chúa Kitô. Sự mới mẻ huyền nhiệm ấy có được là nhờ phép thánh tẩy thay đổi bản thể cuộc sống con người, đặt để nó trong một điều kiện sống ổn định, bất biến, không thể bị hủy diệt. Như con sâu xấu xí trở thành con bướm xinh đẹp, không thể trở lại kiếp sâu, tín hữu được rửa tội đã nhận được ấn tín không phai nhòa của thần khí trong linh hồn họ, không thể hủy bỏ các đường nét thiên linh nơi diện mạo của mình. Tội lỗi có thể làm vấy bẩn dung mạo đó, nhưng không thể hủy diệt được nó. Và bí tích tha tội lại khiến cho linh hồn con người được trong sạch, xinh đẹp trở lại. Sự mới mẻ này nơi Kitô hữu cũng liên quan tới lĩnh vực cuộc sống riêng tư, gia đình, khu xóm, vùng miền, quốc gia và quốc tế. Bởi vì Kitô hữu có tâm thức mới, các quan niệm mới, sự đào tạo nội tâm, các tâm tình và cung cách hành xử mới theo tinh thần tin mừng yêu thương đại đồng của Chúa Kitô, nhân từ bác ái với tất cả mọi người và mọi sinh vật, kể cả thảo mộc và súc vật nữa. Như vậy, thách đố chính đối với Kitô hữu đó là phải cố gắng duy trì và vun trồng cuộc sống mới theo thần khí mà Chúa Kitô đã trao ban cho họ qua bí tích thánh tẩy, khiến cho họ trở thành chi thể mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội. Làm sao để họ luôn là muối men và ánh sáng giữa cuộc đời đầy tăm tối, tội lỗi, gian ác và bất công này?
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Những mùa xuân gian dở.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ 3 năm qua, cuộc cách mạng Hoa Lài, hay cũng còn gọi là mùa xuân Ả Rập, đã lan nhanh trong các vùng Bắc Phi, Trung Đông và Cận Đông. Làn gió dân chủ đã nhanh chóng cuốn hút vào trong các cuộc mạnh mẽ ồ ạt xuống đường biểu tình phản đối chính quyền, nhân dân của các nước Tunisia, Algeria, Libya, Ai Cập, Bahrain, Yemen, Jordania, Djibouti và Syria. Và một cách nhẹ nhàng hơn tại Ả Rập Saudi, Oman, Sudan, Somalia, Iraq, Maroc và Kuwait. Lý do khiến cho 20 triệu người trong các nước nói trên đã ồ ạt xuống đường biểu tình là nạn nghèo đói, nạn gian tham hối lộ của các giới chức lãnh đạo, việc thiếu các quyền tự do cá nhân, các vụ vi phạm nhân quyền, nạn thất nghiệp, giá cả thực phẩm gia tăng, cuộc sống đắt đỏ. tất cả đã khiến cho người dân bất bình giận dữ và họ ước muốn canh tân các thể chế chính trị đã nằm trong tay của các lãnh tụ độc tài cầm quyền từ nhiều thập niên qua. Các phương tiện được dân chúng sử dụng là việc phản kháng dân sự, các cuộc đình công bãi thị, xuống đường biểu tình, tuần hành phản đối, đôi khi đi tới chỗ triệt để như tự tử bằng cách tự thiêu sống. Ngoài ra các đoàn người biểu tình, nhất là giới trẻ, còn sử dụng các kỹ thuật truyền thông tân tiến hiện đại để kêu gọi và huy động người dân như liên mạng Internet, điện thoại di động, iPhone, iPad, Facebook, Twitter, v.v. Và nhất là hệ thống liên mạng của các đền thờ Hồi giáo và các cuộc nói chuyện truyền tai nhau ngoài chợ hay trong các hàng quán. Tia lửa đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy đòi dân chủ và các quyền làm người là vụ ông Mohamed Bouazizi, một người Tunisia bán hàng rong, ngày 18 tháng 12 năm 2010 đã tự thiêu để phản đối cảnh sát, tịch thu hàng hóa và hành hung ông. Và thế là người dân Tunisia đã nổi giận liên tục xuống đường biểu tình phản đối chính quyền. Các vụ biểu tình phản đối này sau đó được gọi là ngày nhân dân nổi giận. Ngày 27 tháng 12, làn sóng biểu tình tràn tới thủ đô Tunisia và lực lượng cảnh sát đã bạo hành các sinh viên học sinh biểu tình. Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali tỏ thiện chí bằng cách cải tổ chính quyền, nhưng các cuộc biểu tình phản đối vẫn tiếp diễn, khiến cho Tổng thống Ben Ali phải bỏ trốn ra nước ngoài chiều ngày 13 tháng Giêng năm 2011. Vào cuối tháng 2, hàng chục ngàn người đã biểu tình tại trung tâm thủ đô Tunisia để yêu cầu chính quyền lâm thời từ chức. Từ đó tới nay, Tunisia vẫn ở trong tình trạng bấp bênh và chưa hoàn toàn vãn hồi được thế quân bình trong nước. Làn gió cách mạng hoa lài khởi đầu tại Tunisia lan sang Ai Cập. Nhiều vụ tự thiêu phản đối đã xảy ra trong tháng Giêng năm 2011. Ngày 25 tháng Giêng, ngày nhân dân nổi giận đã được phe đối lập và xã hội dân sự triệu tập để phản đối nạn thiếu công ăn việc làm và các biện pháp đàn áp của chính quyền. Hàng trăm ngàn người biểu tình đã yêu cầu Tổng thống Hosni Mubarak trả tự do cho các tù nhân chính trị. Các vụ đụng độ bạo lực đã xảy ra tại trung tâm thủ đô Cairo, khiến cho nhiều người bị thương và bị bắt giữ. Các người biểu tình đòi Tổng thống trả tự do cho các tù nhân chính trị, cởi trói cho giới truyền thông và ủng hộ cuộc nổi loạn chống tham nhũng và các đặc ân đặc lợi của giới lãnh đạo Chopbu. Ngày 29 tháng Giêng, Tổng thống Mubarak giải tán chính quyền và chỉ định ông Omar Suleiman, cựu giám đốc tình báo, làm phó Tổng thống. Nhưng các cuộc biểu tình và đụng độ đã xảy ra trong mọi thành phố toàn nước, khiến cho hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương. Sau khi Hội đồng Bộ trưởng từ nhiệm, ông Mubarak trao quyền cho ông Suleiman. Và ngày 11 tháng 2, ông Suleiman loan báo tin Tổng thống Mubarak từ chức, trong khi hơn 1 triệu người tiếp tục biểu tình. Quyền lãnh đạo Ai Cập nằm trong tay Hội đồng Quân quản do tướng Mohamed Hussein Tantawi lãnh đạo, trong khi chờ đợi tu chính hiến pháp và tổ chức các cuộc bầu cử. Tổng thống Mubarak bị bắt tại Sharm el-Sheikh và đưa ra tòa vì tội tàn sát dân chúng. Các cuộc bầu cử sau đó đã đưa ông Mohamed Morsi thuộc đảng các anh em Hồi giáo lên làm tổng thống. Nhưng ông Morsi đã tìm cách thu tóm mọi quyền hành trong tay, bắt đầu một chế độ độc tài mới và áp đặt Hồi giáo trên toàn nước. Sau 1 năm cai trị, tình hình đã tồi tệ thêm trên mọi bình diện, khiến cho nhân dân Ai Cập lại phát động cuộc cách mạng thứ hai, xuống đường biểu tình đòi ông Morsi từ nhiệm và tổ chức các cuộc bầu cử mới. Bầu khí căng thẳng đã khiến cho nhiều bộ trưởng từ chức. Quân đội đã ra tối hậu thư cho ông Morsi và chính quyền để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Nhưng Tổng thống Morsi và nội các của ông đã không làm gì cả. Tối ngày 3 tháng 7 vừa qua, quân đội đã truất phế ông Morsi, bắt giữ ông và toàn bộ nội các, thành lập một chính quyền chuyển tiếp, chuẩn bị các cuộc bầu cử mới và tu chính hiến pháp. Ngày 5 tháng 7 vừa qua, các cuộc biểu tình của cả hai phe phò và chống ông Morsi đã xảy ra trên khắp nước Ai Cập. Trong cùng năm 2011, cuộc cách mạng hoa lài cũng lan sang Libya. Ngày 16 tháng 2 đã xảy ra các vụ đụng độ tại Benghazi giữa những người biểu tình, cảnh sát và quân đội, vì một thành viên hoạt động bảo vệ các quyền con người đã bị bắt giữ. Trong toàn nước có các cuộc biểu tình ủng hộ đại tá Muammar Gaddafi. Ngày 17 tháng 2 là ngày toàn dân nổi giận, đã có nhiều người chết tại Benghazi, là thành phố biểu tượng của vụ nổi loạn. Cảnh sát đã xử tử hàng ngàn tù nhân chính trị, Thế là nội chiến bùng nổ tại Libya, khiến cho hàng chục ngàn người chết vì quân đội của đại tá Gaddafi đã sử dụng vũ khí nặng, kể cả súng chống xe tăng, để tàn sát người biểu tình. Khi cuộc nổi loạn tràn tới thủ đô Tripoli, đại tá Gaddafi đã ra lệnh sử dụng cả máy bay oanh kích. Các lực lượng nổi loạn được sự yểm trợ của vài nước Tây Âu, và ngày 20 tháng 10 năm 2011, ông Muammar Gaddafi đã bị bắt và bị hành quyết gần Sirte, chấm dứt 40 năm cai trị độc tài. Cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập cũng lan sang Syria từ tháng 2 năm 2011. Mục đích các vụ biểu tình là gây áp lực để Tổng thống Bashar al-Assad đưa ra các cải cách dân chủ cần thiết cho quốc gia. Nhưng ông nhất quyết duy trì đường lối cai trị độc tài, khiến cho nội chiến bùng nổ dữ dội từ hai năm qua, làm cho 100.000 người chết, gần 4 triệu người phải tị nạn chiến tranh và đất nước Syria tan hoang như Liban hồi thập niên 1970. Cộng đồng quốc tế bất lực vì Tổng thống Assad có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Nga, Trung Quốc và Iran. Làn gió dân chủ của cuộc cách mạng hoa lài đã thổi vào nhiều nước Ả Rập, nhưng sau mấy năm chuyển tiếp khó khăn, cho tới nay, xem ra các mùa xuân ấy vẫn còn dang dở, sau khi gây ra cái chết của 150.000 dân. Và không ai biết trong tương lai sẽ còn có những gì xảy ra nữa, ngoài chết chóc tàn phá thương đau và các xã hội tan nát, nạn nhân của chia rẽ và bạo lực.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Vui mừng và hy vọng của linh mục Ân Đức do nhóm Hoang Ca trình bày.
Bình an, Chúa cứu chuộc toàn thế. khắp trần gian, Chúa chính là niềm vui, hy vọng cho thế giới. Chúa chính là đường đi, là chân lý giảng soi.
Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.